thôi thì ở lại. Lần cuối cùng anh ngồi tù thật là cực. Ra tù anh lại bị đẩy về một hoang trấn. Sự việc ấy làm anh bại hoại tinh thần. Mãn hạn đầy, anh về thủ đô, cô đơn như chiếc bóng. Vợ thì bỏ từ lúc còn ngồi tù. Ai ở địa vị anh mà chẳng não ruột. Người thân không một ai, tiền lương không một hạt. Chẳng lẽ lại phải hoàn toàn dứt bỏ chính trị, đoạn tuyệt hẳn với tất cả những gì thương mến để mà sống mòn trong xó tối hay sao? Trước hết, phải tìm được một chỗ trú chân nào cái đã. Tiền thuê nhà giữa thành phố thì túi anh không chịu nổi, mà ở ngoại ô cũng rất đắt. Anh đã mệt nhoài vì công nợ và phập phồng lo sợ. Bất kỳ lúc nào người mõ tòa cũng có thể xuất hiện để tịch biên cái máy chữ cọc cạch và ba cái đồ tầm tầm của anh. Anh cảm thấy hết sức ghê tởm mấy thằng hàng xóm, những đứa tò mò, những kẻ đầy sợ sệt và thù hận, lúc nào cũng nhìn anh từ đầu đến chân, như nhìn một vật tởm lợm, chẳng có gì đáng thương hại. Vì thế anh chỉ ao ước tìm được một căn nhà nhỏ bé, rẻ tiền tiết ngoại ô, khuất xa những con mắt người đời. Tìm kiếm mãi, cuối cùng anh cũng thỏa nguyện. Một túp nhà bằng một gian rưỡi trong một xóm nghèo, lơ thơ 50 túp như thế, trên một quả đồi cách thành phố cũng đến 1 giờ rưỡi đường bộ. Tìm được chỗ ẩn giật, anh mừng lắm. Gia tài của anh chỉ còn có cái vali tàng toàn sách là sách và mấy thứ rẻ rách. Khi anh che được cửa sổ bằng mấy tờ báo cũ, anh cảm thấy đấy là nhà mình và mới thấy thật sự an toàn, thật hạnh phúc. Bây giờ chỉ cần tìm được một việc vớ vẩn gì đó đủ sống là được. Gần trước cửa nhà anh có một quầy hàng khô bán những thứ măng miến. Về trái một chút, dưới một cái mái vây tạm, một ông hàng hoa quả bày ra đủ các thúng mẹt. Thực phẩm anh mua của họ cũng đủ. Chẳng bao lâu sau, anh cũng đi lại với họ và đôi bên cũng thổ lộ đôi điều. Các nhà hàng bắt đầu than thở, đời sống khó khăn, hàng họ ế ẩm, mỗi ngày chỉ được 2-3 khách mua. Như thế làm sao đủ sống? Tiền thì không có nhiều, nên chẳng làm thế nào dọn hàng đến một nơi đắt khách được. Sau khi anh dọn về nhà mới mấy hôm, cạnh quầy hàng khô có thêm anh chàng bánh nếp. Anh chàng này cứ vào tầm ăn trưa xong lại đến bán hàng cho đến tối mịt. Sau đó cạnh anh chàng bánh nếp lại có anh chàng ngô luộc đến ngồi ké. Trước mái lều anh chàng hoa quả lại có thêm một người lạ mặt đến bày những chậu thủy tinh bán ô mai, táo dầm. Rồi lần lần xuất hiện thêm một thằng đánh giày, mấy bác bán rong mứt kẹo. Một ông thợ giày cũng đến cầm một cái dù tã che nắng. Dưới quầy hàng khô và quầy hoa quả là một cái bạt dài của một hàng cà phê. Thế là chẳng bao lâu trước mặt túp lều của anh như có chợ họp. Bọn bới rác có việc làm từ sáng đến tối, kẻ qua người lại đông hơn, phố xá thành ra tấp nập. Mấy cái nhà toen hoẻn trước kia bỏ trống nay cũng đầy người đến thuê. Anh cảm thấy hạnh phúc khi cuộc sống bỗng tươi vui nhộn nhịp. Tuy vậy anh vẫn thất nghiệp, mòn chân các nơi cũng không đạt kết quả gì. Biết bao lần tưởng chừng có việc làm đến nơi, nhưng cứ nghe cảnh sát nói đến thân thế anh, thì ông chủ nào cũng lót tay lá chuối đưa anh ra cổng. Bạn bè cũng vậy, chẳng ai kiếm được đồng tiền nào, thành thử chẳng biết vay giật vào đâu. Để đỡ tiền nhà, anh liền quyết định về ở với một người bạn trong phố. Hai người đã thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, anh đã chót vay nợ ít nhiều của anh hàng khô, hàng hoa quả và mấy anh hàng khác. Bởi thế, trước khi dứt áo ra đi, anh phải tính toán với họ cái đã. Một buổi tối, khi anh đi dặm bán mấy thứ và nói chuyện sắp dọn đi chỗ mới, thì có tiếng gõ cửa. Ba người bước vào, anh hàng khô, anh hàng hoa quả và chủ tiệm cà phê. Anh bối rối mời khách vào trong căn phòng sơ sài của mình. Xin thất lỗi, tôi chẳng có gì để mời các bạn cả. Không hề gì. Anh hàng khô mỉm cười. Chúng tôi mang theo mấy thứ đây. Đây là cà phê, đây là đường kính. Rồi anh ta bày ngay mấy gói lên bàn. Anh kinh ngạc nhìn mấy cái gói. Thế là thế nào? Lúc họ vào, anh đùa rằng họ đến đòi nợ. Vậy mà họ mang quà đến làm gì? Bạn định dọn nhà đi, có thật không vậy? Anh chàng hoa cò hỏi. Đúng thế đấy. Nhưng sao các bạn lại biết? Cái gì chúng tôi chả biết. Chủ hiệu cà phê nói một câu đầy ý tứ. Các bạn đừng ngại, tôi không có ý trốn các bạn đâu. Các khoản tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Bạn thân mến, những chuyện vặt như thế chúng mình nói với nhau làm gì, chả bỏ thêm ngựa. Bạn tưởng chúng mình đến bắt nợ bạn hay sao? Chuyện ấy chả có gì đáng nhắc đến cả. Ông bạn quý của chúng tôi ạ. Anh Hàng Khô nói, và chăng tiền ấy có bỏ bền gì cho cam? Còn về khoản tiền nợ của tôi, anh chàng Hoa Quả nói, tôi xin biếu bạn làm quà, tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến, mà nếu bạn có đòi trả, tôi cũng không nhận. Sao các bạn lại thế? Chúng tôi thực quý trọng bạn. Bạn đã mang lại cho chúng tôi bao nhiêu điều tốt lành. Cầu Thánh A-la phù hộ cho các bạn nói những gì vậy? Cổ anh nghẹn lại, mãi mới nói được một tiếng. Thế nghĩa là họ cũng biết rằng anh đã làm việc cho dân, mà anh thì lại sầu khổ, bi quan, lại định từ bỏ con đường chính trị. Những con người như thế này làm sao có thể bỏ được? Anh đừng đi đâu cả, chúng tôi tha thiết mong mỏi như vậy. Chủ hàng cà phê nói liền một hơi, phải đấy, chúng tôi đến đây để xin bạn đừng đi đâu cả. Anh Hỏng Hoa Quả dịu dàng nói thêm, tôi đành làm thế vì tôi không trả nổi tiền nhà. Chúng tôi biết. Anh chàng Hoa Quả nói, chúng tôi biết hết. Mấy anh em chúng tôi bán hàng ở đây đã quyết ý gom góp trả tiền nhà giùm bạn. Chỉ xin bạn đừng đi đâu nữa. Đôi mắt anh ngấn lệ và tâm hồn anh sau bao năm tranh đấu và khổ ải lần đầu tiên biết thế nào là sung sướng. Không, không, tôi đâu dám thế. Anh từ chối. Tôi không có việc làm. Ở lại đây khó sống lắm. Tôi phải đến ở nhờ nhà anh bạn. Chúng tôi, anh em bán hàng ở đây, chủ tiệm cà phê lại nói, đã bao ngày nay chúng tôi chỉ toàn ngồi nghĩ cách giúp bạn thôi. Dù bạn có tiêu pha tốn bao nhiêu, chúng tôi gánh vác hết. Chỉ xin bạn đừng có đi đâu. Đừng bỏ chúng tôi van bạn. Gắng lắm anh mới ghìm được tiếng nấc. Dù người ta có nói thế nào đi nữa cũng phải nhận rằng đất nước có tiến bộ, ngay đến những người buôn bán cũng đã bừng tỉnh về chính trị. Nghĩa là anh đấu tranh như thế cũng chẳng uổng công. Cứ như mấy năm về trước thì những người này gặp anh đâu có thèm hỏi. Đa tạ các bạn, anh nói. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã làm tôi xúc động thực sự, nhưng tôi không thể nào nhận phần giúp đỡ của các bạn được. Khách lại bắt đầu van vỉ. Quả là chỗ ở này không xứng đáng với bạn, anh Hằng Khô nói. Ở đây không thể sống được. Bạn biết không, gần đây có một cái nhà hai tầng, tầng trên người ta thuê. Trên đó có phòng tắm, có... Chúng tôi sẽ thuê tầng đó cho bạn. Chủ tiệm cà phê nói, chúng tôi không muốn bạn rời khỏi khu này, chúng tôi chỉ muốn mãi mãi có bạn ở bên cạnh. Tôi không hiểu gì cả, sao lại thế nhỉ? Có gì đâu mà, bạn thân mến của chúng tôi, nhờ có bạn, cánh buôn bán chúng tôi ở đây mới mở mặt ra được. Trời ơi, các bạn nói gì vậy? Nào tôi có sắm sửa gì mấy đâu. Ôi dào! Bạn mua bán thì đáng kể gì, những người khác mua mới là điểm chính. Bạn đã mang lại hạnh phúc về cho chúng tôi. Hồi bạn chưa về đây, cửa hàng tôi chỉ lèo tèo ngày 3-4 ông khách, còn bây giờ thì xoay người cũng chả kịp, khách khứa tấp nập cứ như thành phố. Vạn sự đều là ở bạn mà ra cả, anh Hằng Khô đế thêm. Mong bạn nể tình chúng tôi, chủ tiệm cà phê nói, một khi bạn đi, mọi sự sẽ đổ vỡ. Tôi đến phải đóng cửa tiệm chứ không chơi. Rồi cả đám khách lại nhao nhao mời anh ở lại. Đội ơn các bạn, nhưng nào tôi có công cán gì cho cam, tôi làm được gì cho các bạn, mà cứ khăng khăng bảo đừng đi như vậy. Ôi chào, bạn đã làm một việc vĩ đại. Anh chàng Hoa Quả nói, bạn vừa mới đến xó này là chúng nó xua cả một đàn cảnh sát đến dò. Bọn này núp dưới danh nghĩa, bới rác, đánh giày. Rồi sau đến bọn cảnh sát buôn bán, bọn này kiểm tra hoạt động của bọn thứ nhất, rồi bọn thứ ba lại đến dò la bọn thứ hai, cứ thế mà ở đây sầm uất hẳn lên. Đầu tiên chúng nó vặn vẹo bọn tôi xem bạn làm gì, anh Hàng Khô nói. Chúng la cà các quán mua bán vớ vẩn, anh Hàng Hoa Quả bổ sung. Chính nhờ bạn mà hàng tôi mới chạy được thế. Chúng ngồi từ sáng đến tối, cà phê rót lia lịa. Thế hóa ra cả bọn chúng đều là cảnh sát. Anh xót xa hỏi, có thằng là cảnh sát, có thằng không phải là cảnh sát, chỉ cần đâu đó tụ tập 10 người là lập tức có đến dăm chục thằng sáp đến. Bây giờ mà bạn bỏ đi thì cuộc đời lại heo hắt như xưa, bọn cảnh sát lại lần đi theo gót chân bạn. Chúng tôi sẽ chết mất, anh Hằng Khô nói. Bạn hãy thương lấy những người nghèo khổ chúng tôi, anh Hằng Hoa Quả dầu dĩ. Bạn ở lại đi, cho tôi kiếm thêm đồng bạc, chủ tiệm cà phê van nài. Anh đâm ra tư lự, cho dù anh có đi đến đâu, thì cảnh trạng rồi cũng như vậy. Thôi, Anh đáp, tôi sẽ ở lại, nhưng xin các bạn cất hết những của này đi. Và anh trả người bán hàng khô cả 4 cái gói. Tin vui này có thể loan cho mọi người được không? Anh hàng hoa quả nói thêm lúc cáo biệt. Vâng, tôi sẽ không đi đâu nữa. Xin Đức Allah phù hộ cho bạn. Đức Mẫn Dịch.
Lên giá đến nơi rồi. Khách khứa đến chơi với tôi giữa chừng câu chuyện, có người hỏi. Nhà bác có đường không? Tất nhiên, hôm qua vừa mua 1 cân. Ông khách mỉm cười. Bác điên à, mua mấy bao đường mà cất đi, đường sắp hết rồi. Không phải mấy cân, mà là mấy bao mới sợ chứ. Một người quen tôi lại đến bảo. Bác đã mua dầu chưa? Cũng còn một ít. Dầu hỏa rồi sẽ không bán nữa đâu, mua lấy 10-15 can mà cất đi. Không phải 10-15 lít, mà 10-15 can mới sợ chứ. Một ông bạn đến bảo, bác có trà không? Có chứ, mới mua 1 gói. Trời ơi, bác vẫn còn tỉnh táo đấy à. Bác phải mua ngay 40-50 gói, chỉ tuần sau là đốt thuốc ban ngày cũng không tìm thấy đâu. Một ông bạn khác khuyên, đậu trắng. Bác có biết không, chạy đi mà mua lấy 5-10 bao, sắp đắt đến nơi rồi. Không phải là 5-10 cân mà 5-10 bao mới sợ chứ. Ông hàng xóm sang hỏi, bác còn xà bông không? Cũng còn mấy bánh. Thế bác không biết chuyện gì à? Ai cũng chạy đi mua xà bông cả. Là một người hàng xóm khác đe. Bác đừng nói với ai nhé. Dầu ô liu lên giá đến nơi rồi. Bác đi mua lấy vài can kẻo muộn. Nếu nghe lời kẻ quen thuộc thì nhà tôi phải thành kho thực phẩm, còn tôi thì phải thuê khách sạn mà chú. Bác phải tìm nơi tích trữ, không phải một vài cân, mà là mấy bao, mấy thùng, mấy bịch. Sáng danh Đức Allah, tôi làm gì có tiền, tôi chỉ chạy được 1 can dầu ô liu, 3 bánh xà phòng, 1 gói trà, 1 cân đường thôi. Nhưng khi có 3 người đến hỏi, bác có đường không? Úi chà chà, đây cả gầm giường. Thế dầu hỏa, 100 thùng chẵn. Tôi bịt ngay miệng ông ta lại. Con cha, tựa thái. Tôi đáp đầy chán ngán, tôi đã mua 500 gói để dành. Suốt mấy ngày liền tôi ngồi trên chiếc xe buýt chạy tuyến đường từ nhà tôi ở phố Erenker đến phố Kudake. Ngày hôm qua tôi bèn đi liên tù tì đến tận chuyến cuối. Xin lỗi bác, người bán vé hỏi, chúng tôi đi đã 8 chuyến, sao bác còn ngồi? Vậy bác định đi đâu thế? Tôi phải ngồi đến tận chuyến cuối mới thôi. Sao lại thế? Anh đừng nói với ai nhé. Giá vé xe buýt cũng lên đến nơi rồi. Hôm nay còn rẻ, tôi phải cố đi cho đã. Đức Mẫn Dịch.
Biết ơn vạn bội.
Bạn thân mến, tôi mới quen một thiếu phụ, duyên may thật sự. Nàng đẹp lắm hả? Còn phải hỏi, anh xem ảnh của nàng đây. Đẹp thật đấy. Cố gắng, đừng bỏ lỡ đấy. Hẳn đấy chứ, anh có biết tôi say đắm thế nào không? Nhưng nàng có chú ý đến anh không? Hẳn là có. Thế thì phải chinh phục ngay trái tim nào. Tình hình thế nào? Có gì hay không đấy? Tuyệt lắm. Hôm nọ tôi đã kể anh nghe rằng tôi có một nàng. À, thế nào rồi? Tôi yêu, yêu đến mất trí. Nhưng nàng có yêu anh không? Chưa biết. Phải làm sao cho nàng yêu anh? Làm thế nào? Điều ấy tôi có thể bàn với anh được. Thứ nhất là quà tặng. Phụ nữ bao giờ cũng thích được quà. Đầu tiên có thể là hoa, đặc biệt là tử hương. Sau đó đến một thứ quý hơn. Và nhớ thường xuyên nói với nàng rằng nàng rất thông minh. Hay đấy, tôi sẽ cố theo lời anh.
Trời ơi, tôi không biết nói sao để cảm ơn anh cho hết.
Mọi việc tốt rồi đấy chứ. Bạn thân mến, anh thật hiểu lòng dạ đàn bà. Tôi đã làm theo đúng ý anh. Nàng đối với tôi hoàn toàn có thiện cảm rồi. Nhân danh Đấng A-la, anh bảo tôi phải làm gì bây giờ? Anh phải mời nàng xem phim, nhưng phải chọn phim đừng nghiêm túc quá, có thể là chuyện gì bi thảm, một hài kịch nhẹ nhàng, một màn vũ nhạc gì đó. Xem xong nhất thiết là phải ăn kem vani. Nhớ rằng trong túi anh luôn luôn phải có sô-cô-la và mời nàng ăn luôn. Thế nào tôi cũng làm đúng như lời anh dặn. Tôi yêu đến hóa điên rồi. Hôm qua bọn mình xem phim, vào rạp, tôi mời kẹo sô-cô-la, nàng bằng lòng lắm. Xem xong, vào hàng bánh kẹo, ăn kem vani. Nàng bảo tôi là hạng đàn ông có thẩm mỹ tinh tế. Tối nay bọn mình định đi chơi xa. Nhân danh Đức Ala, anh khuyên tôi đi hướng nào nhỉ?
Theo tôi, các bạn nên ra đảo Hoa Cương, nên thuê hai con la mà cưỡi, sau đó ra bãi tắm, rồi đi khiêu vũ. Nhưng nhớ, chỉ mời nàng nhảy van thôi đấy.
Lạy Chúa, làm sao tôi chinh phục được người đàn bà ấy nhỉ?
Anh cứ theo đúng lời tôi, mọi việc đâu sẽ vào đấy.
Tôi thật không biết cảm ơn anh thế nào cho hết.
Không cần, tôi chỉ muốn truyền kinh nghiệm cho anh thế thôi.
Thế nào, các bạn có đi chơi không đấy?
Đi chứ, tuyệt vời lắm. Nhưng tôi không gặp may.
Sao vậy?
Hóa ra nàng có chồng rồi. Chúng mình chỉ dạo chơi thôi, chẳng có gì hơn nữa.
Thế nàng có yêu chồng nàng không?
Không đâu. Nàng bảo chồng nàng thô lỗ, ngu độn như lừa, chẳng hiểu gì hết. Đối với anh ta, tâm hồn phụ nữ là một buồng tối.
Một thiếu phụ đáng thương, vì sao nàng lại không ly dị đi?
Nàng bảo, nếu tôi đáng tin, thì ngày hôm nay nàng sẽ nộp đơn ly dị. Tôi không biết mình phải làm gì.
Chớ để mất nàng.
Thế công việc của anh thế nào?
Anh đừng có hỏi, bọn mình chưa một lần nào hôn nhau. Nàng nhút nhát quá, nhưng tôi cảm thấy nàng yêu tôi.
Tiếp tục tặng quà đi, mua nước hoa đắt tiền vào, chẳng hạn, nước hoa sau đau ấy. Sau đó tôi cũng không biết, mua một loại vải đẹp đi. Hầu hết phụ nữ thích màu xanh lơ hoặc là xanh nhạt.
Ngộ chồng nàng biết thì sao?
Làm gì mà đoán ra được, chính nàng nói hứa ra rằng hắn ta là một kẻ khờ kia mà. Nếu anh muốn, tôi sẽ đi chọn vải giúp anh.
Hay quá, ta đi luôn nhé.
Tình hình thế nào rồi?
Tốt quá anh ạ, tôi đưa nước hoa, nàng bảo đúng là thứ nàng thích nhất. Tôi tặng vải, nàng sướng rơn lên.
Bạn ơi, tôi đang hớn hở như một cậu học trò. Anh bảo tôi phải làm gì để có nàng trọn vẹn?
Anh đọc cho nàng nghe những vần thơ của Yaki Keman. Phải thề thốt sẽ lấy nàng làm vợ. Phải hối thúc nàng mau mau ly dị gã khờ kia.
Lâu nay anh chuẩn bị đi đâu thế?
Bận quá, tôi không gặp anh được. Nàng ly dị rồi đấy.
Thế anh vẫn quyết lấy nàng ấy chứ?
Tất nhiên.
Vậy thì phải nhanh lên, kẻo
tôi không biết lấy gì để đáp ơn anh. Hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn rồi. Anh đã cho tôi một hạnh phúc lớn quá. Tôi đã có một được một gia đình, có vợ, có người yêu thương.
Người anh em của tôi ơi, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Chính anh đã cho tôi hạnh phúc lớn lao. Chính anh đã giúp tôi thoát được cái con vợ yêu quái của tôi đấy.
Đức Mẫn Dịch.
Chỉ tại trời mưa.
Tôi mở vòi ra, nước không chảy.
Sao không có nước nhỉ?
Tôi kêu to hỏi vợ. Hễ trời mưa thì nước máy nghỉ, vợ tôi kêu to trả lời.
Phải đấy, dân Istanbul ai cũng biết rõ,
Hễ trời lộp độp mưa là đường ống nước thành phố hỏng mấy tiếng đồng hồ liền. Người ta bảo rằng ống nước bị bẩn và chúng tôi đành ngồi khô với nhau. Nhưng sáng hôm đó trời nắng. Mưa bao giờ nhỉ? Tôi lại hỏi. Cách đây một lúc lâu cũng có mấy hạt mưa đấy. Một lúc lâu là bao giờ? Làm gì có mưa? Thằng con tôi nói. Không, cũng có ít chút. Để con gái tôi cãi. Thế là tranh luận âm ý mưa hay không mưa. Nếu không mưa thì hẳn đã có nước máy. Mẹ hai đứa ngắt đôi câu chuyện. Nhưng cái lý do chết người ấy cũng không làm chúng nó im tiếng. Tôi bước ra ban công. Có mưa không ấy nhỉ? Tôi hỏi ông hàng xóm trước mặt. Từ ban công đối diện, một người mặc pyjama lớn tiếng. Tôi không để ý nhưng chắc là có. Bốc phét, trên đời này vẫn còn khối kẻ như vậy. Không để ý mà bác lại nghĩ rằng có. Tôi giận dữ hỏi. Cái đài nhiễu quá vì thế tôi mới kết luận. Ông ta đáp. Ông cứ mở đài ra nghe mà xem. Không, không có mưa đâu. Mở đông hàng xóm khác tuyên bố khi thấy chúng tôi lời qua tiếng lại. Tôi vào phòng mở đài. Quả thật là nhiều tiếng rè, tiếng xoẹt. Đó là điều vẫn từng thấy mỗi khi mưa xuống. Ông hàng xóm tầng dưới lúc nãy bảo không mưa, bỗng kêu. Có mưa, có mưa. Sao tự nhiên ông lại nghĩ thế? Tôi hỏi. Hơi đốt bị cắt, hiển nhiên là vì mưa. Ông ấy đáp. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa là có mưa. Thật, dù không hề ngó thấy. Lạy Thánh A-la, xin Ngài cho mưa nhỏ thôi, kẻo điện cũng mất. Vợ tôi vừa nói xong, thì đèn tắt phụt. Tôi chạy đến máy điện thoại, nhấc máy, quay số tòa báo và nghe thấy một giọng khàn đặc. Alo. Tôi biết mình quay nhầm số bèn xin lỗi. Việc gì phải xin lỗi thưa ngài? Vẫn cái giọng khàn đặc từ đầu kia đáp. Chỉ cần mấy hạt mưa là đường dây điện thoại cứ loạn cả lên. Lúc nãy suốt 10 phút tôi phải nói chuyện với mụ chủ nhà chứa mà cứ yên chí là nói chuyện với mẹ mình. Ngài thế là còn may lắm đấy. Rồi ông ta cười khì khì. Gần một nửa tiếng tôi quay máy nói chuyện với bao nhiêu người lạ. Cuối cùng mới gọi được đến tòa báo. Các anh đang làm gì đấy? Tôi hỏi. Tai họa. Một người đáp. Tai họa gì? Nhà dột, nước suối ào ào, văn phòng biến thành hồ nước. Nghe đây, anh ba hoa cái gì thế? Trên đầu văn phòng chúng ta có 4 tầng nữa cơ mà. Chính thế, cả 4 tầng nhà đổ nước xuống. Đằng ấy mưa to đến thế kìa. Hẳn là thế, người ta bảo mưa, nhưng tôi thì không nhìn thấy tận mắt. Tôi nổi cáu, ném ống nghe xuống. Bưu điện đưa báo mới chưa? Nếu mưa to thì họ đã nghỉ hẳn. Chán nản cực kỳ, tôi đi ra phố, chờ mãi. Ô tô buýt không có, ngoài bến mọi người bắt đầu càu nhàu. Mưa bao giờ mà xe buýt lại đến chậm nhỉ? Lắc rắc mấy hạt, tôi có nom thấy. Mưa chưa dính áo mà. Mặt trời đổ lửa trên đầu, cuối cùng xe buýt cũng đến, người ta xô lên như nêm cối. Tàu thủy cập bến sông chậm 20 phút, một ông khách đứng bên tôi đọc báo. Tướng Mỹ Derwinger Won sang nước thổ ta. Ông ta nói với người bạn. Thế hử? Tướng Mỹ tuyên bố với các nhà báo, nước thổ sẽ chống được mọi cuộc ngoại xâm. Ông bạn đối diện xì ra một tiếng gì rất lạ, rồi cười phá lên. Ông bạn hỏi ông ta. Ông cười gì? Người ta hơi đâu mà ném bom chúng ta à? Cứ rót 2 cốc nước xuống Istanbul là cuộc sống ngừng lại. Tôi vốn là người rất mẫn cảm khi có ai đó đụng đến danh dự tổ quốc. Vì thế tôi phải đứng ngay dậy, bước lên boong để tránh khỏi phải cho tên vô lại bận mồm kia một cái tát tai. Tôi đến tòa soạn. Hôm nay sau mọi việc cứ lộn ẩu lên. Đáng lẽ 11 giờ thì đến 17 giờ công văn mới đến. Cô thư ký mất mặt, không thấy đâu. Thang máy không làm việc. Người đưa cà phê thì trượt chân ngã lộn cầu thang. Còn vợ tôi thì gọi điện đến bảo tôi phải về sớm có khách. Tôi cố gắng về sớm mà không được. Cơn đau khớp của tôi nổi lên khiến tôi không bước được bước nào. Đó là điểm báo mây đen bắt đầu xuất hiện. Tuy thế, tôi vẫn ra được đến bến tàu thủy. Cả bến tàu trang trí bao nhiêu là cờ các màu các cỡ. Cờ thế này là nghĩa gì? Hay thật, hôm nay không phải là ngày giải phóng Istanbul, không phải ngày độc lập, cũng không phải ngày hội chiến thắng. Chả là ngày gì cả, chỉ là một ngày rất bình thường thôi. Tôi hỏi người bán vé, anh ta nhún vai. Ông hỏi vì sao treo cờ ấy à? Tôi không biết, nhưng tôi xin hỏi ông hôm nay là ngày lễ gì? Tôi hỏi anh thợ kéo tàu, anh ta cũng ngạc nhiên vì sao lại có cờ quạt. chắc hẳn có một ông khách ngoại quốc cỡ bự. Có thấy báo nào đưa tin đâu? Tôi trả lời. Giám đốc cảng cũng không biết gì. Trí tò mò của tôi sôi lên khiến tôi không ép mình rời ra bến cảng được. Tôi chạy ngược chạy xuôi, hỏi hết người này người kia sự thể ra sao. Một anh thủy thủ bước đến bên tôi. Ngài muốn biết vì sao treo cờ phải không? Các vị quanh đây không ai biết đâu. Ngài hỏi vô ích. Ngài để tôi nói. Ngài nói ngay đi. Hôm nay chẳng có hội hè gì hết. Sáng nay trời mưa mà lại mưa to. Ai chà chà, tưởng chuyện gì? Tôi nghĩ. Trời mưa thì kho ngập, kho ngập thì cờ ướt, cờ ướt thì phải phơi. Hóa ra là thế. Bây giờ tôi mới có thể ung dung về nhà. Có mưa thật chứ. Đức Mẫn dịch. Thank you.